quý vị tối nay ra sao. Như là cái này là thiền thất thứ tư, thứ năm mình, phải không? Năm đầu tiên mà chúng ta giảng nghĩa rất tường tận về cái pháp và thiền thất. Tại vì theo cái truyền thống về Trung Hoa, không ai giảng cái gì, cái gì hết đó. Thường thường tới cái thiền thất đó, thiền đường, cái gì làm thiền thất đó, cái gì tu khoảng chừng một vài ngày xong cái gì nản, cái gì bỏ đi. Năm nay thầy Bổn Nhiên quyết định giảng cái nghĩa cho gì nhiều hơn, để hy vọng quý vị sẽ chia sẻ cái hiểu biết quý vị với người mới tới. Quý vị không cần phải ý lại về thầy để mà giảng những cái chuyện này. Quý vị nên khuyến khích người ta, khuyên người ta là cái 3 ngày đầu, 3-4 ngày đầu, ít nhất là 3 ngày đầu đó. Nếu ngay cái người quý có công phu đi nữa, 3 ngày đầu nó rất rất là khổ sở. Thành cái cách này nó rất là tuyệt vời, tại vì đây là một cái phương pháp để quý vị có thể từ chữa bệnh với cái sức của mình mà không cần thuốc men, không cần cái gì hết. Thì quan sát thấy những cái người mà không bỏ cuộc đó, thì họ sau 3-4 ngày đầu họ bỗng nhiên cơ thể họ khỏe hơn. Nên họ khỏe ra, họ người dẻo dai ra, người cường tráng thêm, người sung sức hơn. Và cái việc tiếp tục một hai ngày nữa, một vài ngày nữa, rồi một trong vài ngày nữa cái vị sẽ có một cái chuyện khác mà những cái vị sẽ tự cá nhân mình thấy được, hoặc là những cái người mà sống chung cái vị thấy được, làm chung cái vị thấy được cái mệt nhọc, cái đau đớn của cái cơ thể khi mình ngồi thiền như vậy đó. Nó có một cái công dụng, nó làm khiến cho cái vị bỗng nhiên thư thả, cái tinh thần bỗng nhiên nó thư thả mà không cách nào mà làm được hết. Rồi khi vị thấy rằng cái không phải riêng mình cảm thấy mình thư thả hơn, mà cái mặt vị nó thư thả hơn, cái cơ thể cái vị nó lỏng hơn. Khi mình dùng sức, biết mình ít phí sức, mình người mình thư thả dễ sợ, thì cái vị mới thấy rằng cái đó, cái vị cho cái vị thấy rằng là cuộc đời thường ngày cái vị đó, cái vị cho phép những cái căng thẳng của cái ngoại cảnh nó làm cái vị nó cứng lại, cái cơ thể phía cứng lại và bình. Nổi trong vài ngày đó, nổi trong một tuần thôi, ví dụ như thấy cái sự mình biến chuyển nó ngay lập tức mà không cần thuốc, không cần men, không cần gì hết. Tại sao như vậy? Tại vì cái vị là cái người đầu tiên mà khiến cơ thể cái vị nó cứng như vậy, thành cái vị phải là người duy nhất mà có thể làm giải nó được thôi. Cái này là cái tuyệt vời của cái pháp thiền thất mà sau khi 20 năm tu này đó, thầy bắt đầu mới hiểu được. Thành quý vị biết không, cái pháp này nó cho phép quý vị tự chọn đấy. Quý vị mà càng tu gắt cao chừng nào thì càng chữa bệnh nhiều chừng đấy. Cái bà cư sĩ đã tới đây than với thầy, nói, cái lưng nó đau rồi hơn 20 năm rồi mà chữa không có thuốc nào chữa được, không có bác sĩ nào chữa được, không có thuốc nào uống mà nó bớt hết đấy. Thầy nói chịu khó tới mà ngồi đi. Thầy nói rất rõ ràng, thầy giảng rất rõ ràng, con chỉ cần tới ngồi thiền, cong cái chân lại để chịu đau nơi cái chân mà chịu đau như vậy thì con sẽ đổi cái đau của chân với lại cái đau của cái lưng. Rõ ràng như vậy để ông làm. Quý vị thấy không? Mình tạo ra vấn đề thì mình phải là người, phải là chủ trương giải quyết đó, mình mới giải quyết được. Thế cái vị cứ mong người khác chữa cho mình, cái nó không có thể nào xảy ra đâu. Ai kiên thang mắc gì không? Ông nói là sao gì, ông nói là ngay khi tối mà về nghỉ đó, nghỉ rồi nghỉ đêm đó, thì có vẻ như là mình cần ít ngủ hơn mấy năm trước nữa. Cái gì có như vậy, thấy như vậy không? Đó hả? Thầy biết á, một đêm đó, thầy cần ngồi chừng 1 tiếng rưỡi thầy mới giải quyết xong cái vấn đề. mới tự chữa bệnh mình được. Mình thường phải nghỉ một thời gian để cái cơ thể mình nó tự chữa, ok, nó chữa, nó hồi phục lại. Thầy nói cho biết là theo cá nhân thầy thấy là mỗi người phải cần nghỉ khoảng chừng 1.5 tiếng thôi, mà nghỉ một đêm mà nghỉ ít hơn 1.5 tiếng thì bắt đầu nguy hiểm đó, chứ không phải cần nghỉ 7 tiếng đồng hồ đâu. Rồi chuyện thầy để ý này chuyện lạ lắm, là bỗng nhiên thầy để ý thấy là thầy về thầy nghỉ ban đêm nghỉ khoảng chừng cần nửa tiếng đến 1 tiếng là xong rồi. Thường thường ngày khoảng chừng 10-12 giờ đêm thầy mệt lắm, tại vì nó mệt cả ngày, mình đấu tranh cả ngày mệt lắm. Mà bỗng nhiên mình về nói là mấy người này cũng nói về là khi mà họ tu thiền như mình như vậy, phương pháp tu thiền của mình là họ khỏe lắm, họ ít cần nghỉ hơn và mỗi ngày họ sung sức hơn. Lý do cái vì cần ít nghỉ hơn ban đêm là tại vì ban ngày cái vì có thể chú tâm nhiều hơn, thành ra nó ban đêm ít cần nghỉ, óc nó sáng hơn. Ban đêm quý vị cần nghỉ chừng nào là nó liên quan tới là cái ban ngày cái đầu quý vị nó nặng đến chừng nào. Càng ngày đầu, nếu mà ngày đầu càng nặng thì đêm càng ngủ nhiều. Lý do chính là tại vì năm nay chúng ta có cái sưu tập xá lợi của Phật rất rất là lớn, thành ra cái lực mạnh như sợ. Thành ra quý vị biết không, chúng ta có phước lắm mới tới được cái chỗ này tu để mà có được hưởng được cái sự trợ lực của Phật. À, ngày tối hôm nay nè, ngày mai cái vị lái xe tới cái chùa gần đây nè, xếp bằng, ok. Ai có ý kiến thắc mắc gì nữa không? Có kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng với đại chúng không? Cái mà cô nói là ngày này cô đau không thể tưởng được, đau không thể tưởng tượng, đau lạnh đủ thứ vấn đề hết. May nhờ đọc sách về ngồi này nọ thì nó bớt. Thì cô nói là sau cơn đau nó người rất là thoải mái, rất là thư thả, tinh thần rất là thư thả. Phải nói là may mắn lắm, mà tại vì cái chỗ này cũng phải có vấn đề là cái tinh thần, cái thái độ ở đây, cái tinh thần trong cái thiền đường nó rất rất là thoải mái, không ai phiền não hết đó. Không ai ngồi đó mà than phiền tại sao cái ông kia đó ngồi cũng gấp xong ồn dễ sợ vậy. Hoặc có đi vô đi ra hoài, ok. Như có cái ông đó trẻ trẻ, ông vào ngồi hết ông ngày ông ngồi được có 1 tiếng 2 tiếng, ông chịu hết sức của ông rồi. Ông tôi ngồi đó, ông chạy qua than phiền cô bên kia là sao cô cứ rục rịch hoài như gà mắc đẻ vậy. Thì cười. Một ngày hay 2 ngày sau ông hiểu, ông đỡ, ông thư thả lại, ok. Mình bao dung hơn, mình thông cảm được cái phiền não, cái nông nổi người khác. Cô nói cô kể là cô đang tối cô thấy bên cái đường có người đang quét nhà bên kia, cô tối om rồi cô hét, cô nói là cô của những cô sinh lý, cô nói là cảm ơn là quét cái đường nó sạch sẽ đẹp đẽ, cái vùng này nó đẹp đẽ. Và khi mà trả lời cảm ơn là tới cái vùng của chúng tôi. Hay không? Thầy nói là sống vậy là cái đó là cái tinh thần của mình luôn. Thầy cũng vậy, thầy muốn sống trong cái thoải mái, sống cái vui vẻ. Tại mình đâu mình tròn, mình sống mình muốn thoải mái vui vẻ với người khác, chứ mình không cần vất cái phiền não của mình cho người khác. Thầy nói là thầy cố gắng sống cuộc sống thầy là thầy gặp ai thầy cũng vui vẻ, trừ phi mấy học trò thầy thì mắng nhiếc nó thậm tệ nó. Cô nói đó là năm ngoái mà cô tới thiền thất này nó tháng 12 năm trước đó. Cô nói là cô tới về thấy nó tinh thần nó rất là căng thẳng. Năm nay tới nay bỗng nhiên thấy nó hoàn toàn nó đổi rồi, không có cái căng thẳng gì trong cái không khí hết. Thầy nói thẳng thành thật mà nói, năm vừa rồi đó, là chùa mình có cái nổi biến, thì mình trong năm cả năm vừa rồi đó, là mình năm ngoái đó là mình đang trong cái phần cuối của củng cố nội bộ. Thành ra có nhiều người ta đi lắm. Thầy biết năm ngoái tất cả mọi người đều rất là căng thẳng. Thành ra cái năm trước á là cái năm mà mình nói chuyện củng cố nội bộ nó lớn quá, lớn lao quá, thành ra cả năm mình đâu có làm gì đâu. Cái năm mình toàn là đủ vấn đề hết. Thành ra thiệt năm ngoái mình có cái thiền thất ở trường Lạ lắm. Cái năm ngoái thì quyết định là tranh đấu đủ rồi, phiền não đủ rồi, mình ngừng lại, mình thiền thiền thời gian từ ra sao. Rồi năm ngoái từ cái thiền thất là mình bắt đầu mình đổi cái không khí, nó đổi mà nó tiến bộ. Rồi cái không khí nó đổi là sau khi nửa năm cuối này này nó mới đổi, thực sự nó đổi. Rồi tại thầy nói cái gì biết rất là chính xác, tại thầy biết luôn nữa, lúc nào nữa cái nửa năm đầu đó bắt đầu mới xa lời tới, cái lời rất quan trọng tới cái xa lời mới, mấy ngôi xa lời mới tới, mấy ngôi xa lời rất quan trọng tới trong thời gian đó, nó đổi không khí cái chùa ngay lập tức. Quý vị biết không, trước này cái chùa này không có một cái tượng nào ngoài kia. Khi mà xá lợi tới rồi đó, thì những người Phật tử họ tự phát tâm, họ cúng mấy cái tượng. Okay. Quý vị biết không, thầy chú ý mấy cái chuyện này lắm. Trước hết là cái tượng Quan Âm tới, khi mà họ cúng dường cái chùa tới, cái chùa đó đó. Thì lúc mà trước này, bây giờ trước giờ thầy bây giờ cũng biết, trong tâm này thì biết là sau này sẽ có một cái tượng ở trong cái chỗ đó đó. Thì lúc mà tới họ đem cái tượng tới, thì trước giờ trong cái tâm thầy từ lâu rồi thì biết là có một cái tượng, thì muốn nó hướng ra cửa, okay. Cái tượng nhìn ra cửa, okay, ra đường. Thì khi mà ông đem cái tượng tới đó, ông biểu lời, ông hỏi thầy bây giờ thầy cái tượng thầy muốn hướng xoay phía nào, thầy mới nói là thì nhìn thẳng ra cửa nữa, nhìn thẳng ra cái đường như vậy này. Thì ông nói không thầy ơi, thầy phải xoay có tí xíu thôi, thầy nhìn ra cửa nó đẹp hơn. Thầy nói này có lý. Thì biết sao nổi trong ngày đó, đó xá lợi quan trọng nó tới, mấy cái xá lợi răng tới ngày hôm đó luôn. Ngay ngài Quán Thế Bồ Tát đó, ngài đích thân tới đây để mà đứng đợi mà nghinh tiếp xá lợi răng của Phật tới chùa. Rồi thầy mới biết được, ý thức được rằng đó, trước giờ thầy đâu có biết là xá lợi răng là gì đâu. Thành cái ngài Quán Thế Bồ Tát tới để mà đứng nghinh tiếp cái xá lợi răng tới chùa, nó quan trọng đến độ như vậy. Rồi sau đó một tháng thôi, một tháng hai tháng là họ có Phật tử là phát tâm cúng ba cái tượng trước cái ba cái tượng Tam Thánh, Tam Thánh Hiền. Thì lúc mà cái người mà phát tâm họ biểu thầy tới coi cái tượng đó để nhận cái, để có chấp nhận là không đó, thầy tới thầy coi cái tượng rồi thấy rất là đẹp. Khi họ đem cái mấy cái tượng đó tới chùa ngày hôm đó, ngày Covid kia có mặt ở đó luôn đó. Khi họ làm xong rồi bỏ đi, thượng làm xong rồi bỏ đi đó, Vicky mới thầy mới ra ngoài trước cái cổng chùa đó để nhìn vào trong, coi thử cái người khách ta tới, Phật tử ta tới, ta nhìn cái chùa mình, cái tượng ra sao. Thì thầy mới, cô Vicky có nói, ủa, thầy ơi thầy, con nhìn cái ba cái tượng, thấy cái tâm con thấy nó an lạc dễ sợ. Khi mà ở đằng tiền mà thì không có cái đó, mà dời cái tượng tới chùa thì cái không khí, thì bỗng nhiên cái tượng nó có một cái lực của an lạc, mà có chùa ở chùa mình mới có, mà đằng tiền thì không có. Thế là sau đó thầy để ý thấy cái thái độ của người Phật tử tới chùa nó đổi nhiều lắm. Thế là chúng ta may mắn lắm, thành thật nói cái gì biết đó, thầy để ý mấy cái chuyện đó lắm, nói bây giờ thầy mới đem ra cho quý vị biết đó. Là có phước lắm mới tới được, tại vì tới đây được Phật lực gia hộ cho chúng ta tu hành. Nên là cái phước báo mình lớn lắm. Bởi vậy thầy hiểu như vậy, có thể vì như vậy cái thái độ của Phật tử chùa này nó đổi rất nhiều. Tại mình họ ai cũng ý thức rằng trong tâm họ chắc ý thức được rằng mình có nhiều quá, cái phước báo mình lớn quá rồi. Thì Phật tử tới mình chia sẻ một tí đâu vui, đâu có gì đâu, mình sẵn sàng chia sẻ. Thắc mắc gì không? Ngày hôm nay ăn trưa cũng ngon lắm mà. Ngày nay rất là cái được cái sự bất ngờ. Thầy chưa ăn cái cơm chiên mà như vậy. Thì không phải cơm chiên nó làm hay đặc biệt, mà còn mấy cái miếng ăn, mấy cái món ác nó cũng nó rất đi cặp mấy cái cơm chiên rất là khéo léo. Hai cũng mặc hai cái bao đầu bếp hớn hở, mặt hớn hở. Thầy bữa nay có đồ ăn đặc biệt. Có đồ bếp mới. Thì ăn ngon là nó, tại thầy thấy nó cái tinh thần rất rất là rất là rất là rất là dễ thương, rất là vị tha, tinh thần rất là vui vẻ. Okay. Cái thái độ hay đó là mình muốn làm cái gì cho làm người ta vui lòng, làm người ta vui lòng thôi. Thành ra ăn rất là thoải mái.
Con đang nghĩ mấy tình ra cái ăn đó là vàng, biết mình đợi cái gì nào có mới ra.
Cái này thầy dạy cái việc cái bài học này đó, cứ vì vọng tưởng cái này là nó lộ ra cái phước báo của quý vị đó. Khi cái vị vọng tưởng đó là cái phước báo nó hiện ra ngay lập tức. Này cô Phản Ngân này là vọng tưởng về đồ ăn ngon là có người nấu ăn cho ngay lập tức. Thì rất rất là thoải mái. Thầy, đối với thầy cái tinh thần tu hành là vậy đó. Ok. Cái chùa đó, chùa thiền đường, thiền bên mấy cái thiền viện đó, người ta gắt cao lắm, ta kỹ lắm, ta quy củ rất gắt cao, rồi ăn uống này nó lê rục dễ sợ. Thầy thì thái độ thầy nó thoải mái hơn, tại thầy nhìn tới cái con đường dài lắm, tại thầy nhìn nữa cái khả năng cái vị năm này không có ai giác ngộ được đâu. Thầy cứ mỗi lần nhìn, mỗi năm nhìn mấy cái vị ngồi thiền, trời đất ơi sao mà lâu dữ vậy. Thôi mỗi ngày cứ mở mắt 7-8 lần coi thử đó, tại sao mà lâu dữ vậy, vẫn chưa giác ngộ như thưa. Thế vị không biết đó, cái pháp là pháp để người giác ngộ. Cái vị không biết cái pháp là pháp nó lớn không thì tưởng tượng được, pháp bất khả tư nghị. Cái người có khả năng giác ngộ sẽ được giác ngộ. Nếu cái vị có khả năng mà giác ngộ đó, cái pháp này sẽ thúc cái vị giác ngộ rất là lẹ. Nếu cái vị chưa đủ sức, thì nó trồng cái chủng tử để trong tương lai cái vị sẽ được giác ngộ. Thành ra thầy quyết định là năm nay không ai giác ngộ đâu. Thành ra thầy quyết định mình vui vẻ hơn chứ còn cái này cũng có thể nói là tại sao một năm làm cực khổ, tổ chức làm cực khổ như vậy mà chỉ được chừng này thôi hả? Không, mình nói vui vẻ. Có gì vui đấy. Thầy cái tu hành đối với thầy như vậy. Ok. Thành ra thầy muốn đổi, nếu mà thầy có thể có sức mà có duyên, thầy muốn đổi cái tinh thần thiền thất của mình một tí. Thầy muốn đổi cái thiền thất, cái tinh thần nó có cái nhân ái ở trong nhiều hơn một tí. Mình vui vẻ với người khác, mình khuyến khích người khác tu hành. Tại vì thầy tin rằng nếu như cái vị vui vẻ, cởi mở với người khác, bao dung người khác, khuyến khích người khác, thì cái đó nó không có làm chậm cái sự giác ngộ quý vị đâu. Nên thầy giảng nghĩa cho quý vị nghe này. Thì khi mà cái thiền thất như vậy, cái đồ mình ăn nó ảnh hưởng tới cái dụng công của mình. Thì là tu nhiều năm thì biết cái đó hết rồi. Ok, biết rõ ràng. Thì nếu như cái gì mà ăn mà nó đổi đó, nhiều quá đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thiền của mình. Thành mấy cái pháp hồi đó, mình muốn ăn cùng một thứ thôi. Mình có thể tu như vậy. Thầy nói mỗi ngày, mỗi tuần, quý vị có thể cúng được, có thể nấu những loại ăn như vậy thôi. Chẳng hai ngày trước á, thì có một cái người tới cúng bánh ướt cho mình ăn. Cô này dễ thương lắm. Cô quan sát mình tu hành. Cô nói tu không muốn tu. Tu không phải là cái thời này, không phải là cái thời. Mà cô thích khuyến khích mình tu. Hoặc là tới làm nước cho mình uống. Lúc trước muốn tới chùa là phải lén đi với ông chồng không ông cử. Okay. Thì tới đó bên Việt Nam có Ngân có không biết đó, đàn ông chúng tôi ra mấy cái tiệm mua mấy cái ly nước như vậy, xong ngồi rồi hút thuốc rồi ngồi tán dóc rồi nói tầm bậy tầm bạ, thích thú. Okay. Làm từng ly từng ly như vậy. Cái cách thầy tu là thầy muốn dần cái cúng dường đó, tại nó sẽ giúp cái công phu quý vị. Tại vì quý vị khi cái tâm quý vị mới cởi mở, mới từ bi như vậy là cái phước báo nó lớn hơn, thì quý vị sẽ có nhiều phước hơn để mà tu. Phải trả cái giá tạm thời nó lụng rung tí thiếu thôi, xong mình sẽ có phước nhiều hơn, tại cái tâm mình rất là cởi mở. Cô có thấy cái tế nhiều cái pháp không? Mình sợ thì mình cứng, mình không dám làm gì hết. Còn mình thấy được rồi, đường đi rồi, mình rất là thoải mái. Tại mình làm như vậy là mình đang dồn cái phước báo của mình. Nói là ông thầy nói là muốn nó ăn lạc lạc, hai bà than phiền nhau, nói là lạc lạc như vậy thì họ đâu cần mình tới nấu nữa, chắc mình sắp hết việc làm rồi. Ai có ý kiến gì nữa không? Yes. Okay. Ngoài là nói về cái chuyện ông vô thần. Vô thần phải không con? Tên Việt là gì? Vô não hả? Cái tên của ông này, ông vô não này, tên chính thức của ông là Ương Quốc Ma La. Okay, Ương Quốc Ma La. Thấy là ông này là một trong 10 người đệ tử nổi tiếng của Phật. Rất là nổi tiếng. Cái câu chuyện cho thấy là cái đạo đức nó sẽ cảm hóa được cái con người. Hồi xưa bên Ấn Độ, trong Phật, từ lúc Phật còn tại thế, thì cái vị mà thầy của vua một cái xứ Ấn Độ, nước Ấn Độ đó, nước Kosala đó, là có người con trai, đẻ con nó mừng dễ sợ như thường lệ đó, thì ông ấy mời những người chiêm tinh, những người chuyên gia tới tiên báo trước cuộc đời cái người này. Chuyện lạ lắm. Tất cả những cái người chiêm tinh gia đều là rất là nói rất là xấu. Nói là cái ông này á, trong tương lai sẽ làm cái đồ cướp tặc. Ông thầy ông phu buồn lắm. Mà đặt tên con là nó là vô hại. Cái ông con trai này sinh lên rất đẹp trai, mà cao, mạnh khỏe chứ sao. Thế là ông cha, ông cậu này mới gửi, cha của cái ông vô hài này mới gửi tới học với một cái vị thầy, người Bà La Môn rất là nổi tiếng. Cái cậu trẻ này học rất là giỏi, học cái gì cũng giỏi hết đó. Ông giỏi quá đến học trò mấy cái đồng bạn đó, họ ghét, nổi cái lòng ganh tị, họ mới nói xấu với cái ông này, với ông thầy. Nói là thầy biết ông thầy, con nghi rằng cái ông này là ông có tình ý với cái sư mẫu đó, tại vì mỗi lần mà thầy sau lưng thầy con thấy ông cái liếc sư mẫu hoài à. Ông thầy ông nổi ghen lên, nói là phải tìm cách mà đuổi nó ra, giết nó không được, giết con đi học trò mình là chuyện không tốt. Ông mới nghĩ ra một cái phương pháp. Theo cái truyền thống bên Ấn Độ, truyền thống đời xưa Ấn Độ là khi quý vị học xong với thầy rồi, đức thầy quý vị sẽ yêu cầu quý vị, trước khi tỳ giả, yêu cầu quý vị mang quý vị một cái công chuyện mà làm, mà quý vị không thể nào từ chối. Nên là nếu mà quý vị làm cái công chuyện này mà ông thầy mình ban á, trước khi mà ông thầy tỳ giả đó, thì quý vị làm xong đàng hoàng thì quý vị sau này thành công rất là lớn trong cuộc đời. Nói vì con học đủ với thầy rồi, con phải nên đi. Nên đường đi. Trước khi con ra đi, con làm chuyện này cho thầy. Ông mới nói đó, là thầy muốn con á, cắt 1,000 cái ngón tay tay mặt. Con phải đi cắt 1,000 ngón tay mặt mà đưa lại cho tôi. Rồi cái ông đó hình như là ông đếm không có giỏi lắm. Cái ông đó ông hiểu, ông nghĩ là ông thầy mình dạy ra mình giết 1,000 người, chặt chặt ngón tay. Có nghĩa mình sẽ phải chặt ngón tay của tay mặt của 1,000 người rồi đem về giao cho ông thầy, để cho ông thầy bằng cớ cho ông thầy là mình làm xong cái công tác rồi. Không biết là ông thầy chỉ muốn ông này giết có 500 người thôi, có 200 người thôi. Nghe ông quên phức rồi đó. Là tại ông quên, ông học toán dở mà ông quên phức cái ngón tay mặt này, nó có 5 ngón tay, nó cái tay mặt nó có 5 ngón tay, chỉ cặp một người là chặt được 5 ngón rồi. Nên họ ông này ông đi từng làng để qua làng nọ, cứ thấy người ta đi giết người ta xong chặt ngón tay. Giết người xong chặt ngón tay treo lên, treo trên cây á. Nên ông mới nói như vậy không được, ông mới ông sanh lý, ông lấy mấy ngón tay ông cột lại, ông làm một cái xu chổi, xu chổi. Tại vì người ta mới biết tiếng ông ấy mới gọi tên là Angulimala, vô não. Tại vì cái Angulimala có nghĩa là cái vòng bằng ngón tay. Thì giết được 999 người rồi. Thì ông vua phải can thiệp bằng cách sai lính tới để mà kiếm ông vô não này mà giết ông ấy, để mà trừ cái họa cho dân chúng. Và mẹ ông nhớ không? Chồng bà là thầy của vua mà vào và cũng bà biết được. Nhưng mà mẹ mới sợ quá mới chạy đi kiếm con bà. Thầy nói cho con biết, con trai mình biết để mà bỏ chạy trốn đi, chúng thôi mà lính mà tới bắt là chết là phiền á. Đây là cái chuyện đó, lúc mà cái giai đoạn quan trọng của cuộc đời ông này. Ông đang đi được, ông đang kiếm một cái người nạn nhân 1,000 cuối cùng, nạn nhân cuối cùng để mà làm xong cái công tác của ông thầy. Sau lưng đó, đà đó, không bao xa đó là lính và vua. Ok. Thì mấy con đường kia, ngã ba đường kia thì Phật đang tới. Tại sao? Phật đã biết rằng dùng thần thông của Phật biết rằng là ông sắp tới, ông sẽ quyết định giết mẹ ông, tới cứu mẹ phụ ông. Đức Phật tới trước, thấy mẹ tới sắp tính giết mẹ rồi, rút dao ra. Thấy Phật tới mừng quá, xoay lưng lại, bỏ mẹ lên, xoay ra rượt Phật. Ông chạy cầm dao, ông chạy thôi, rượt theo Phật, chạy lẹ không nữa. Phật đi nhẹ nhàng từng bước như vậy. Nhiều ông vô não này rượt không kịp, hết hơi rồi. Thì ông vô não mới nói: ngừng lại, đừng có chạy, ngừng lại đi. Phật mới trả lời, nói là ta đã ngừng lại rồi, ông chính ông mới nên ngừng. Rồi hỏi ý ông là ra sao. Phật mới giảng pháp cho ông này nghe. Ngài vô não, ông vô não mới sanh cái tâm sám hối. Thì ông vô não mới sinh lòng tâm sám hối. Cái pháp nó quan trọng. Nếu quý vị, cái pháp này rất là đặc biệt. Những người ta kể chừng này, ta không giảng cái pháp này. Cái pháp này là pháp đại thừa. Nếu cái tâm quý vị mà thành tâm đến cực điểm, mà quý vị nói con muốn sám hối, con xin sám hối. Quý vị đừng có làm bức giết mấy cái bà mà tới chùa gặp thầy đó: thầy con muốn sám hối với thầy, con muốn sám hối với thầy. Cái chuyện rất là ly kỳ. Ngay trước mặt Đức Thế Tôn đó, khi mà nghe được cái pháp, ông hiểu cái sự sai lầm. Quý vị biết không? Tại lúc đó cái tâm ông thành tâm sám hối, thành nó xóa hết tất cả cái nghiệp ông. Thì ông người thành người thanh tịnh mới cho phép làm người xuất gia, chứ không phải Phật khờ đâu. Đừng có tưởng Phật khờ đến độ mà chấp nhận một cái người giết người vào làm tăng đâu. Không thể nào xảy ra được. Phải thanh tịnh mới có thể làm được người thầy tu. Nếu không phải vào chùa ở 2 năm á, thanh tịnh hóa cái người mới được cho phép xuất gia. Cái pháp nó hay dễ sợ, xóa hết tất cả những cái nghiệp. Quý vị phải tu thiền thất nhiều lắm nữa, nhiều năm nữa. Quý vị biết không, quý vị phải tu cái thiền thất này cả 10 năm nữa đó, mới đủ hỏa hậu, mới hiểu được cái thành tâm là cái gì. Quý vị thấy không, quý vị chưa hiểu được cái thành tâm thành thể, thì cứ than thầm hoài: tại sao nó lâu dữ, tại sao tụi nó chậm vậy. Ok. Quý vị coi cine nhiều quá rồi, không ai tin quý vị nữa. Ok. Thành ra nhờ cái lòng thành tâm đó, Đức Phật nhận ông vào làm thầy tu. Câu chuyện nó chưa hết. Ông vua tới, ông vua hỏi bẩm Đức Thế Tôn, có đang rượt cái thằng cướp tặc, ngài có thấy ai đi ngang đây không? Được, nó đâu có ai bên đây đâu đâu. Đức Phật hỏi ông vua. Đức Phật hỏi ngay, nếu cái ông nó thành thực, thành thật mà ông sám hối, ông cải hối, cải tạo, ok, xong rồi ông chi hồi, xong rồi ông nhập tăng đoàn, thì ông nhà bệ hạ sẽ làm cái gì? Ông vua trả lời ngay lập tức, nếu như vậy thì con, đích thân con sẽ tới cúng dường cho ông và con sẽ tha mạng. Ông vua này là đệ tử của Đức Phật. Thành nói ông đứng sau lưng tôi nè, thiệt ra ông là Angulimala, và Đức Phật lập tức quỳ xuống cúng dường cho ông. Cái chuyện nó ly kỳ á, sao vì cái đạo đức. Thế hay á, sao câu chuyện nó hay, quý vị cũng thấy được cái tế nhị câu chuyện. Nó ly kỳ chỗ là một con vua đó sát khí đằng đằng, ok, muốn giết cái ông này, chụp giết ông này, mà nhờ cái đạo đức của Phật đó mà quỳ xuống mà đảnh lễ và cúng dường cho một cái người cướp tặc trước 5 phút là chỉ là vẫn là cướp tặc như thế. Cái pháp nó dễ sợ không? Thành ngài vô não bắt đầu cuộc sống là người khất sĩ. Ngài bắt đầu tu. Okay. Ngài tu thiền thất nhiều dễ sợ lắm. Đắc được tứ quả là đi khất thực, đi đâu là người ta thảy đá thôi. Mỗi ngày đi ra nhé, đi ra khất thực, đi về hai bàn tay trắng, mặt mày bầm bầm hết. Quý vị thấy không? Có cái thiền thất mới làm gì được. Rồi ngày kia đi khất thực như thường lệ, đi khất thực, thì trở về lại thấy một cái người đang đang đẻ. Rồi lúc mà thai nghén rồi mà đường ngày xưa vậy đó, lúc mà đẻ con ra trở về nhà cha mẹ để mà đẻ, mà đi trong đường nhiều khi đẻ trước khi mà về tới nhà kịp, ta đẻ dọc đường như vậy, mình đó, đẻ ra nhất mấy cái người mới đẻ lần đầu tiên đó. Xong bà la hét không sùng, chửi mắng chồng rồi mới la hét. Ngài Angulimala mà tán loạn tinh thần, muốn giúp vẫn biết làm gì hết đó. Thì xin về hỏi Phật, hỏi thỉnh pháp Phật. Phật mới nói, Phật dạy ngay lập tức một cái pháp là con trở về lại gặp bà đó. Thì Đức Phật mới dạy, nói này bà kia, từ khi mà tôi mới sinh ra đó, tôi chưa bao giờ hại một cái chúng sanh nào cả. Về với cái sự thật này thì nguyện cho bà được khỏe mạnh và con bà được sinh ra một cách an toàn. Dư tay nói bạch thầy, bạch sư phụ, có cái này cái như con đang phạm giới, nói gì con phạm giới nó láo. Ông Phật biết ngay lập tức. Thành Đức Phật mới đổi lại, nói là con nói câu này, nói với bà đó, từ khi mà tôi sinh vào một cái dòng dòng quý phái là của người xuất gia đó, thì tôi chưa bao giờ hại một chúng sanh nào cả. Với cái sự thật này nguyện cho bà được mạnh khỏe và con bà được sinh một cách an toàn. Ông lần đó chạy lọt tọt chạy về nói cái đó cho cái bà kia nghe. Bà nghe một cái là bà púp, nhỏ nó bung ra nghe được. Mẹ tròn con vuông. Thành đó nó được nổi tiếng sau này, được nổi tiếng gọi là cái sự thật mà nó phổ biến tất cả vũ trụ này. Okay. nếu sự thật nó thật, nó thật, nó thật tất cả mọi cái vũ trụ này là nó sẽ có cái lực để nó giúp đỡ mình. Cái sự thật đó, nó có cái lực, nó có thể cứu độ chúng sanh thoát cái khổ. Sau này được nổi tiếng là cái sự thật của ông Angulimala. Ngày hôm nay nè, ngay thời buổi này nè, thầy nghe nói đó, một vài chỗ ở Ấn Độ mà còn tin Phật giáo đó, vẫn có người tùng cái câu này, niệm cái câu này khi người đàn bà ta sinh đẻ con cái. Mặc dù ông này không được nhà vua ra lệnh, không được ai được hại ông ấy. Thành lý do được ông vua bảo vệ, thành không ai dám giết ông ấy. Thì ném đá cho ông thôi, sỉ nhục ông thôi. Điều rất tiếc là sau này mấy cái người mà thân nhân của những người mà một số người thân nhân mà bị Angulema giết đó, họ muốn trả thù, họ hùng nhau lại, họ theo dõi ông, dí ông trong cái góc, ông giết ông. Cái đó là vì vậy mà ông kia ông chết. Hay lúc đó là ông nó không có cái tinh thần đấu tranh nữa, người ta đánh ông, người ta đâm ông, người ta chém ông, ông mà không dơ mà đỡ như này, ông để cho mà người ta đánh, không thèm tự bảo vệ luôn nữa. Có người hỏi là người Tàu, người Hoa ta có cái câu đó là mình bỏ cái dao đồ tể xuống thì mình có thể thành Phật được. Thầy nói cái đó nó hơi tạo cái sự hiểu lầm. Bỏ cái dao đồ tể xuống thì rất là tốt, nhưng điều thành Phật là chưa được, đã chưa đủ đâu. Ok. Như ngài cái chuyện ngài Angulimala đó, ngài quyết định ngài thả cái dao đồ tể xuống, nên ngài phải tu một thời gian với Phật mới được chứng quả là đâu có dễ dàng, phải tu thiền thất nhiều mới được. Ai có thắc mắc hay là muốn thêm gì nữa không? Cuộc đời cái chuyện ngài Angulimala một cuộc đời của cái đạo đức. Khi mình nghĩ lại cho qua cái này, nó rất cái câu chuyện rất là ly kỳ. Ông Angulimala đâu phải là người ác đâu. Ông giết là tại ông tuân lời của ông thầy. Ai nghĩ là ông này ông hỏi là mình bây giờ mình nói như vậy, ông này ông giết 999 người, như vậy có người ác hay là người lành? Cô nói là cô ông này không có ác, tại vì ông không biết. Thầy hỏi giết một người thì có thể nói là không ác, giết hai người có thể nói không ác không, giết ba người thì nói không ác không? Từ xưa như vậy, bên Nhật Bản mấy người mà hiệp sĩ, người ta có quyền giết người mà không có phạm lỗi. Vì thấy một cái người mà nó điên lên đồ, mà nó giết 999 người, sắp giết mẹ nó luôn, nó điên cái chuyện nào đó. Ông Phật có thể, ngài Phật có thể có giáo hóa cách như vậy. Thành cái phải cái chuyện nó hay dễ sợ. Không? Là lúc cái người này nó điên lên đồ, nó điên tiết đồ, nó sắp giết ông Phật. Đấy, một cái người cuối cùng để mà được giải thoát về cái chuyện mà giết người. Chắc chắn trong tâm ông thấy khó chịu. Giết người có gì vui đâu, người ta đau đớn có gì vui được. Ông sắp được giải thoát cái nơi rồi. Cái người cuối cùng là Đức Phật. Ông sẵn sàng giết để mà được giải thoát. Mà Đức Phật chỉ nói thôi mà ông này cải hóa được ông này. Là cái lực của Phật, lực dễ sợ, bất khả tư nghị. Hỏi là nếu như cái này vì thấy cái Phật lực hay dễ sợ, vì với cái sự hiện diện của Phật, ông này sinh cái lòng theo lòng sám hối. Thầy nói cái Phật lực chứ đâu có tự nhiên mà sinh sám hối nổi đâu. Thành cái vì thế cái tu hành nó có một cái lực của tu hành. Thành khi mà Đức Phật nói pháp thì ông kia ông thức tỉnh ngay lập tức. Ok. Nên đó. họ nói cái chuyện lý thuyết tiểu thuyết mấy cái Tây phương, tại sao ta biết là có, ta nói là ăn cái bữa tiệc đó là nó sẽ tạo ra những cái chiến tranh. Thầy nói thầy không tin họ thấy được cái đó. Phật giáo mình thấy được tại mấy người A-la-hán, Bồ Tát ta thấy được cái ta, ta có ta tha tâm thông, ta thấy được cái quá khứ, ta thấy được cái nhân quả, ta mới thấy được mình ăn nhau, chúng sinh ăn hại lẫn nhau, thì mới tạo ra cái chiến tranh ngày hôm nay. Điều mấy người mà phàm phu sao thấy được? Thành cái vị biết mấy cái thiền tri thức bên Phật giáo mình dạy từ cái kinh nghiệm, từ cái hiểu biết chân chính của mình, chứ đâu phải dạy mà tưởng tượng đâu. Ngày hôm qua thầy khen ổng xong, thầy nói thôi kệ, còn 4 tuần con cá tà tà được rồi. Ngày này tới hùng hổ nó, thầy bữa nay con, bây giờ con đang quán, đâu đang tham cái chuyện này. Pháp ông nói mà thầy không hiểu luôn nữa. Có là cái pháp của lục tổ. Ông nói ông giảng thì nghe cặn kẽ, cái pháp ông đang quán gì. Thầy nói cái này làm gì đúng không thầy? Thầy nói không, làm gì trật rồi con ơi. Con tu thì con sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đọc nhiều sách quá nguy hiểm lắm. Sách không à, mấy sách mấy ông thiền sư, mấy ông này nọ toàn nghiên cứu sách không à. Là chết ngắt hết. Mấy kinh đọc cũng có thầy giảng nó phiền lắm. Thành ra cứ mang tiếng là mình tu Phật thất, thiền thất, mà càng ngày mới đi càng tuột luộc xuống. Họ làm cái pháp mà họ không hiểu cái ý nghĩa của cái pháp, họ chưa hiểu cái pháp mà chỉ bất chước như con vẹt vậy thôi. Phần người Việt không, người Tàu cũng làm như vậy nữa, thì nó bệnh đầy hết. Tàu là bia đi Tàu, mấy cái thiền thất nó trật lất hết. Thành ra cái cải đổi đó, cái cải tạo đó, mình phải sửa lưng đó, không thôi trật. Rất nhiều người thầy quen đó, tới tham dự mấy thiền thất của mấy chùa, thầy thấy mấy người đó họ dễ, rất là thành tâm, nắm nào cũng vậy. Họ qua bên Trung Hoa đại lục á, họ tu cái thiền thất 6 tháng đến 8 tháng trời. Hoặc mấy người đây rủ thầy đi tới qua bên thầy Thánh Nhất, không phải thầy Thánh Nghiêm tu cái thiền thất bên nửa. Ông này là từ xuất gốc từ Phạm Bậc Thành luôn nữa. Nó là tôi tới cái chỗ tu mà cái nguồn gốc của thiền thất họ đã làm đấy đã cả ngàn năm rồi. Thầy thấy ông kẹt cứng mà không nói gì được, làm sao mà biết ông kẹt? Cái vị hiểu, khi vị mà mở trí huệ, cái vị thấy mình sai chứ sao mà thấy mình đúng hoài ấy. Tu mà không thấy được cái chỗ sai là mình đâu có trí huệ gì mở đâu. Cái trí huệ là mình phải thấy cái sai lầm của mình chứ. Phải có người chỉ cái vị thấy, mà không thấy là không người chỉ, mình phải thấy cái sai lầm mình chứ. Nếu cái vị nghĩ cái vị đã hoàn hảo, cái vị tu làm cái gì? Cái nó đi ngược lại cái tư tưởng của người thường. Cái trí huệ là thấy được lúc trước mình sai chỗ nào. Cái nghĩ mình đúng hoài đó là ngu si chứ không phải là trí huệ gì hết đó. Thầy không dám hỏi luôn, thầy hỏi gì cho bẩm bạch thầy, thầy nghĩ thầy có tiến bộ là không thầy? Thầy mình đúng không ạ? Cái đó đi ngược lại cái đường Ngài Thiền Hoa dạy. Cùng một bài học đó thôi mà có người hiểu, có người không hiểu. Cái vị tu mà không ai nói cái vị trật chỗ này nè, sao cái vị biết cái vị đang đi đúng đường? Hả? Cái tu nó khác, cái thế gian pháp chỗ đó đó. Tu là cái vị thấy quá khứ mình sai chỗ nào. Đúng. Người Angulimala mà nếu như mà nói là tôi giết được một người tới 1,000 đó là tôi thành công, đại thành công rồi. Đâu có gì trí huệ ở trong đó. Thấy được cái sai mình, nói trời ơi, sao có thể sai được như vậy? Đó là trí huệ. Cái người mà tự tin quá là quá ngu, ngu đặc không thể tưởng được. Như vậy thấy không? Nó trở về lại cái tiêu chuẩn của vô tranh. Nếu quý vị chắc chắn là mình đúng, mình sẵn sàng mình đấu người ta để chứng minh là mình đúng, là mình đang vô minh. tuyệt vời như vậy. Thầy muốn nghe, không cần nghe quý vị đâu. Cái lời chỉ trích quý vị là cái gì nữa, chỉ nghe quý vị muốn, chỉ cứ, nhưng mà quý vị cũng nói là thầy ơi thầy, cái người này sao nó sai như vậy, thầy không muốn nghe nữa. Thấy người ta sai này là không phải là một trí huệ. Cái trí huệ như ngài vô thần đó, vô não đó, thấy cái sai của mình mới gọi là trí huệ. Còn ngày mình càng làm phát mà cái giờ ngày này ngày dài nhất của mình nói tầm phào, nói chuyện tầm phào.